Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ sáp nhập xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng và phường Quan Triều. Chú trọng công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Tết năm ấy người về thác uống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 11, Đảng bộ phường Quang Trung trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt 7 tháng 11 năm 2023, Đảng bộ phường Quang Trung có 22 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 9 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn là những tấm gương sáng, có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, chỉnh trang đô thị khu vực đường Bến Tượng, phường Trương Vương, tổng mức đầu tư dự án trên 14,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư dự án là từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phường Trương Vương và khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quy mô đầu tư gồm san nền theo cốt quy hoạch được duyệt, cải tạo một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, phá dỡ, di chuyển các công trình không phù hợp quy hoạch trên khu đất có diện tích khoảng 0,123 ha. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2023 đến năm 2025. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ sáp nhập xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng và phường Quan Triều. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên trên 4 km2, dân số trên 2.100 người của 4 xóm, gồm xóm 1, xóm 2, xóm Mỏ và bãi đổ thải thuộc xã Phúc Hà vào phường Quan Triều. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 2,1 km2, dân số trên 2.000 người của 3 xóm, gồm xóm Hồng, xóm Hà, Nam Tiền của xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng và thành lập phường Quyết Thắng. Cũng theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Thái Nguyên dự kiến thành lập phường Sơn Cẩm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô xã Sơn Cẩm hiện nay. Như vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là 31 đơn vị, gồm 23 phường và 8 xã. Trước khi sắp xếp là 32 đơn vị, trong đó có 21 phường và 11 xã. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện các bước theo quy định trình các sở ngành liên quan của tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đối với xã Phúc Hà vào cấp xã liền kề góp phần tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển thành phố Thái Nguyên, đảm bảo bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngày 8 tháng 11, Trường Mầm non Quang Vinh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và Kỹ năng sống Athena tổ chức ngày hội Bé Tài năng năm học 2023-2024 với chủ đề Bé vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày hội có sự tham gia của trên 100 trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, thuộc khối mẫu giáo và khối nhà trẻ. Dưới bàn tay nhỏ nhắn và khéo léo, các bé khối nhà trẻ đã vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc với nhiều gam màu tươi sáng. Mỗi em có cách sáng tạo riêng và sử dụng các nguyên liệu đơn giản kết hợp với nhiều màu sơn, tạo ra các bức tranh về phong cảnh, hoa lá, người và các con vật vô cùng ấn tượng đẹp mắt. Nhiều bức tranh do các em khối mẫu giáo tự tay thể hiện cũng rất đặc sắc, cho thấy sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng của trẻ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bạn nhỏ đã cùng thực hiện việc dán hoa, lá, tạo thành bức tranh dành tặng cô trong niềm vui hân hoan phấn khởi. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục trẻ các kỹ năng cơ bản cần thiết trong tham gia các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi bổ ích lý thú, cũng như kích thích niềm đam mê sáng tạo của trẻ trong hoạt động vẽ tranh, nuôi dưỡng ước mơ trở thành họa sĩ tài năng trong tương lai, qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động dạy và học, thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 94 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó 16 ca nội sinh. Riêng trong tháng 10 năm 2023 có 8 ca nội sinh, chiếm 50% số ca nội sinh tính từ đầu năm đến nay. Trong đó, các ca bệnh nội sinh chủ yếu tập trung ở các xã phường Phúc Triều, Tân Cương, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phúc Xuân, Trung Thành, Quyết Thắng, Quan Triều, Thịnh Đán, Linh Sơn, Sơn Cẩm. Hiện tại, một số ca bệnh nội sinh vẫn xuất hiện rải rác tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, xử lý các ổ dịch, không để dịch lan rộng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 5094 yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, vật tư y tế, hóa chất, phục vụ phòng chống dịch. Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị người bệnh, tránh tình trạng người bệnh không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới. Chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Sở Y tế Thái Nguyên. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường truyền thông về phòng chống dịch sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức, đặc biệt là chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, tăng cường đưa tin bài về các biện pháp phát hiện dịch bệnh để người dân đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và người dân trên địa bàn phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ở các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch trên địa bàn. Ngày 9 tháng 11, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên và Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thực hành kỹ năng thoát nạn năm 2023. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Tại chương trình, trên 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã được cán bộ Công an thành phố tuyên truyền về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy với đời sống, sinh hoạt của mọi người, mọi nhà, nhất là tác hại đối với học sinh, sinh viên, tác hại và sự nguy hiểm của các loại ma túy, cách phòng tránh, tuyên truyền về kỹ năng thoát nạn khi xảy ra các sự cố cháy nổ tại gia đình, trường học và các nơi công cộng. Ngoài các nội dung tuyên truyền trên, các em học sinh còn được xem tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống ma túy. Kết thúc chương trình, đại diện đoàn viên thanh niên ba khối đã tham gia ký cam kết 3-0 với ma túy và cam kết phòng cháy chữa cháy. Thông qua chương trình nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp triển khai tuyên truyền về phòng chống ma túy, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống ma túy và phòng cháy chữa cháy. Trong những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn, sắp xếp tổ chức cho phù hợp với thực tế. Hiện nay toàn tỉnh có 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Năm 2022, đào tạo cho gần 39.000 người trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 26.945 người. Đào tạo cho lao động nông thôn là 2.461 người. Có thể thấy, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần thay đổi nhận thức và đời sống kinh tế xã hội của người dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giúp các xã hoàn thiện tiêu chí về việc làm, thu nhập và hộ nghèo trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô đào tạo trên 40.000 người trên năm. Theo kết quả khảo sát từ các cơ sở, có hơn 80% học sinh, sinh viên học nghề có việc làm sau tốt nghiệp 3 tháng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động hiệu quả, kéo theo đó là nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Cũng vì vậy, nhiều học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở đã lựa chọn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, chứ không tiếp tục học lên. Với lựa chọn này, trước mắt, các em có thu nhập, giúp gia đình ổn định kinh tế. Tuy nhiên, sau ít tháng trải nghiệm thị trường lao động sớm, nhiều em nhận ra sự hụt hẫng về thiếu kỹ năng nghề nghiệp, nên có nguyện vọng trở lại học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nắm bắt được thực trạng này, đồng thời nhằm trang bị cho lực lượng lao động trẻ hành trang lập nghiệp chắc chắn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiều hoạt động truyền thông về đào tạo nghề, qua đó nâng cao nhận thức của các đối tượng liên quan, nhất là với các em học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong thực hiện phân luồng học sinh, định hướng các em đăng ký học nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, trong những năm gần đây, các cấp ngành và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân, trong đó có đối tượng là học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, về hiệu quả công tác dạy nghề. Lợi ích khi có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng khi tham gia thị trường lao động. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành liên quan để tổ chức ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng, phiên giao dịch việc làm lưu động, phiên giao dịch việc làm online, các buổi ngoại khóa, hội nghị tư vấn, trao đổi với nhà tuyển dụng để tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, người lao động về vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một điểm đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, năng động trong công tác tuyển sinh. Điển hình như Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Kinh tế Công nghiệp, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Bộ Công Thương, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên thực hiện đào tạo ngành nghề các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Đối tượng được xét tuyển là học sinh trên cả nước. Hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho người học như miễn giảm học phí, miễn 100% phí nhà ở ký túc xá, có chế độ học bổng theo quy định. Với phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hoạt động tuyên truyền và tuyển sinh thường xuyên liên tục trong năm. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết 9 tháng năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh được gần 55.000 học sinh, sinh viên, trong đó hơn 3.000 em theo học hệ cao đẳng, hơn 15.300 em học hệ trung cấp, gần 36.300 em được đào tạo hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, thời gian tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và các cấp ngành liên quan, địa phương để tổ chức hoạt động tuyên truyền hướng nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, thông qua đó giúp các em học sinh có sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp trước khi tham gia thị trường lao động. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 60 năm, ngày 1 tháng 1 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thái Nguyên. Bác đến thăm cán bộ, công nhân khu gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn và nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại sân vận động Thái Nguyên. Đây là lần cuối cùng Thái Nguyên được đón bác. Kỷ niệm 60 năm sự kiện quan trọng này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông mở chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Giới thiệu những bài viết về thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại Thái Nguyên, tình cảm của bác dành cho Thái Nguyên và tình cảm của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên với bác. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết đăng trên báo Thái Nguyên có nhan đề Tết năm ấy, người về thác huống. Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội năm 1954 cho đến cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trở lại thăm hỏi, động viên nhân dân, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, 25 tháng 1 năm 1955, Bác Hồ đến thăm công trường đập thác huống. Đập này năm 1952 bị máy bay Pháp ném bom phá hỏng. Năm 1955 đang được sửa chữa lại. Đập thác huống khi đó nằm xen giữa địa phận xã Gia Sàng, thị xã Thái Nguyên với xã Đồng Liên, Phú Bình và xã Huống Thượng, Đồng Hỷ. Đập được xây dựng trên một con thác lớn có tên là Gành Chảo. khi ấy thác Gành Chảo thuộc xã Huống Thượng. Đập nằm trong công trình thủy nông Bích Động, được khởi công xây dựng từ năm 1922, đến tháng 6 năm 1929 thì khánh thành. Tháng 6 năm 1952, giặc Pháp đã cho nhiều tốp máy bay ném bom phá sập cầu, vỡ đập thác Huống và một số điểm của công trình thủy nông Bích Động, khiến việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do không có nước canh tác. Trước tình hình đó, năm 1954, chính phủ đã huy động hàng vạn dân công đi khôi phục toàn bộ tuyến kênh dài hơn 52 km cùng các kè đập của công trình thủy nông Bích Động, trong đó có đập thác Huống. Con đập này đã được nâng cao mở rộng và là công trình thủy lợi quan trọng làm nhiệm vụ dâng nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nước tưới cho các cánh đồng của hai huyện Đồng Hỷ, Phú Bình và một số địa phương lân cận của tỉnh Bắc Giang. Đến thăm công trường đập thác Huống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chúc Tết và động viên anh em bộ đội, công nhân, cán bộ, dân công ở lại ăn Tết tại công trường thật vui vẻ. Bác đã tặng công trường một số huy hiệu để thưởng cho những người thi đua khá nhất và căn dặn phải thi đua làm nhanh, làm tốt và tiết kiệm để bà con nông dân chóng có đủ nước cấy, mức sản xuất được nâng cao thì đời sống mọi người sẽ được ấm no hơn. Phải thực hiện đoàn kết, phải coi trọng xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, chống lối làm ăn riêng lẻ, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đối với mỗi người dân Huống Thượng nói riêng và với bất cứ người con Thái Nguyên nào nói chung, được đón bác về thăm là niềm vinh dự, tự hào và là động lực để mọi người cùng cố gắng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp như bác từng căn dặn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500.000 đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Để xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, xã hội số, giảm thiểu thủ tục hành chính và đơn giản hóa các loại giấy tờ cá nhân của công dân, từ ngày 25 tháng 2 năm 2022, Bộ Công an đã tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, chính là mã số định danh cá nhân của công dân, mật khẩu được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân, hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên, người nước ngoài chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cơ quan tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Tài khoản định danh điện tử gồm hai mức độ. Mức độ 1, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đối với công dân đã có thẻ căn cước công dân gắn chip, để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNEID. Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân đến công an phường hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân cần chuẩn bị các giấy tờ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử: mã số thuế, mã số bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe. Ứng dụng VNEID là ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. VNEID có độ bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin, chức năng khác nhau giúp công dân có thể thay thế thẻ căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp vào tài khoản định danh điện tử cá nhân. Tài khoản định danh điện tử giúp công dân có thể thực hiện các giao dịch cá nhân nhanh gọn, thuận tiện, bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Với tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNEID, công dân sẽ được hưởng các lợi ích sau. Trực tiếp thực hiện các giao dịch hành chính công trực tuyến. Công dân có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Khi người dân tham gia giao dịch, sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Với tài khoản định danh điện tử, thông tin của công dân được bảo mật, không bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, công dân có thể liên hệ công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.